Rồi hỏi, ngay khi mà tên hết chung gái, nếu mà người ra trận mà tên hết chung gái lúc đó là sao? Bối rối, cho nên đây một trường bối rối. Tăng hỏi, chẳng cùng môn pháp làm bạn là người gì? Sư đáp, đổ nát cột cái, bổ nát cột cái, tức là bữa cái cột cái ra. Ta hỏi, về quê không đường thì sao? Sư đáp, lộ trình của vua có hạn. Tăng hỏi, trước ba ba sau ba ba là sao? Sư đáp, 6 lần 6 là 36. Cái câu đó là xuất phát từ đâu? Đó. Tăng hỏi, được nghe hòa thượng thanh thấy ngũ tổ diễn phải chăng? Sư đáp, câu sắc nhai nát cỏ vàng rồng. Tăng thưa, thế ấy là thân kiếm ngũ tổ diễn. Sư bảo, ta cùng ông có quán thù gì? Ta nói vậy mà ông vừa nói còn thân kiếm nữa, thì có quán thù gì ông nói vậy? Tăng hỏi, chỉ như đạt ma thấy võ đế, ý chỉ thế nào? Sư đáp, lời hồ dễ biện, tiếng hán khó rằng. Lời hồ là lời ai? Tăng hỏi, vì sao lặng lẽ thầm qua sông? Sư đáp, nhân gió giúp tiện, nhân gió thổi cho nên qua vẫn được. Tăng hỏi, thế nào là khách trong chủ? Sư đáp, tiến trước lùi sau, buồn chết người. Tăng hỏi, thế nào là chủ trong khách? Sư đáp, lời chân thật thành vọng ngữ. Tăng hỏi, thế nào là khách trong khách? Sư đáp, phu tử dạo đi ắt tại trần. Câu đó dễ hiểu không? Đây là lấy sự tích phu tử, tức là Khổng Tử đó. Khổng Tử khi mà ông đi để mà thuyết phục các nước thực hành theo cái đạo của ông đó, thì đi tới nước Trần ông bị bắt, bị nhốt, cho nên gọi là ắt tại trần. Ắt tức là ắt nạn đó. Ta hỏi, thế nào là chủ trong chủ? Sư đáp, cọn ngài đồng đi chẳng bạn bè. Chủ khách đã nhờ thầy chỉ dạy việc hướng thượng trong tông thừa thế nào? Sư đáp, búa lớn chặt rồi tay bóp xoa, cầm búa lớn chặt mỏi rồi phải bóp tay. Tăng hỏi, tức tâm tức Phật thì chẳng hỏi, phi tâm phi Phật việc thế nào? Sư đáp, hôm qua có tăng hỏi lão tăng, có tăng hỏi lão tăng chẳng đáp. phi tâm phi Phật đó. Tăng hỏi, chưa biết cùng tức tâm tức Phật cách nhau bao nhiêu? Sư đáp, gần thì ngàn muôn dặm, xa thì chẳng cách mãi cơ. Toàn là những cái câu nói vậy đó. Tăng hỏi, bỗng bị học nhân cắt đứt hai đầu, về nhà ngồi yên lại là sao? Sư hỏi, ông ở chỗ nào? Tăng thưa, một thanh tự do trong đại thiên xa giới. Sư bảo, chưa đến nhà. Nói lại, tăng thưa, học nhân đến trong đây liền được đông tây chẳng biện, nam bắc chẳng phân. Sư bảo, chưa là phần ngoại. Sư thượng đường, chí đạo không khó, chỉ hiền giảng trạch. Hai câu đó là tiếp tục tính tâm minh đó. Bây giờ mới nói, qua đào hồng, qua lý bạch, ai bảo chung chung chỉ một sắc, chim yến kêu hoàng quanh hót, ai bảo đồng đồng chỉ một tiếng, chẳng thấu được then chốt của tổ sư, nhận sông núi nhận xuông núi sông làm tròng mắt. Nghĩa là nếu mình chưa có thấu được cái ý tổ sư á, nếu mà không nhận được cái then chốt của tổ sư á, thì nhận xuông núi sông làm tròng mắt. Sư thượng đường, nhật tây chìm, nhật đông lên. Nếu muốn học bồ đề, sư ném cây gậy nói, chỉ xem khuôn mẫu này. Từng giáp năm thiền sư pháp diễn. Sư thượng đường, năm trước cũng ngày này, lò hồng mảnh tuyết bay. Ngày này cũng năm trước, bọn gái đọc bia đêm. Một câu rốt sao, mắt Phật cũng khó thấy, sen trắng trên đỉnh núi, trời đỏ nhiễu tu di, chim mổ cây san hô, cá kình nuốt câu nước, thái bình gia nghiệp ấy, ngàn xưa noi dương kỳ. Thành ra một giọng nói đó đều là câu nói để mà nói, chứ không có cái nào nói để cho người ta hiểu được. Sư thượng đường cầm ngang cái gậy nói, trước chiếu sau dụng, dựng đứng cái gậy nói, trước dụng sau chiếu, xoay tròn cái gậy nói, chiếu dụng đồng thời, đưa lên một cái nói, chiếu dụng bất đồng thời. Cả thải các ông bị một cái miệng cây gậy đuốt hết rồi, chính là các ông không biết. Nếu nhầm trong ấy nói được một câu chuyển thân, khỏi thấy một trường hơi ngạt. Nếu chưa như thế lão tăng ngày nay thất lợi. Sư thượng đường quả vàng gấp, thỏa ngọc chống, sáng trôi gấp gấp 10 tháng 7, du tử không cùng chẳng về nhà. Dù về chỉ ở trước cửa đứng, trước cửa đứng nắm tay lôi gã chẳng chịu vào. Muôn dặm xem tất cỏ không, qua rơi đầy đất, không người lượm, một lần mưa qua một lần ướt. Nói vừa thơ mà vừa lý gì đủ thứ hết, nhưng mà nghe thì không ai biết nói cái gì. Sư thượng đường, Thế Tôn có mật ngữ, ca diếp chẳng che giấu. Nói câu này là nói Thế Tôn có mật ngữ, ca diếp bất phú tàn đó, chẳng che giấu. Bây giờ sư bảo, người bình thường nói vàng, nói đen, bình phẩm cổ kim, há chẳng phải mật ngữ. Người nói vàng, nói đen, bình phẩm xưa nay đó, đó là mật ngữ. Người bình thường bẻ quanh cuối ngước, lấy muỗng cầm đũa, chắp tay vái chào, là che giấu chẳng che giấu. Bỗng nhiên đầy đất đi cũng không thể biết, cần hiểu chăng? Thế Tôn có mật ngữ, đâm đến hàng thịt 105, ca nhiếp chẳng che giấu, nước rỉ chẳng thông đã bài tan vật. Thiền tăng lanh lợi nếu hiểu được, một lớp trên tuyết một lớp xương. Kể chỗ này ngàn bình, Thế Tôn có mật ngữ, ca diếp chẳng che giấu. Bây giờ mình biết mật ngữ của Thế Tôn là cái gì không? Bởi vì người bình thường nói vàng, nói đen, nói này nói kia, đó là mật ngữ của Thế Tôn. Tại sao vậy? Mình nói đủ thứ mà mật ngữ. Nói mà không biết thì tức là mật thì cái gì? Còn người bình thường bẻ quanh nè, cúi ngước nè, lấy muỗng nè, cầm đũa nè, chắp tay vái chào nè, là che giấu chẳng che giấu. Che giấu hay không? Chẳng che giấu mà không biết thành che giấu rồi. Nên bất phú tàn, không che giấu, rõ ràng hiểu ai thôi, phải không? Mà mình không biết. Thành ra cái hiện bài đó mình biết thì không che giấu, còn nếu mình không biết thì đó là mật ngữ. Sư thượng đường, việc ngày 15 về trước trên gấm thiêu hoa, việc ngày 15 về sau như biển nổi hòn bọt. Chính ngày 15 giống hệt chiếc gương một thước, soi hình tượng ngàn dặm. Đó, thì đây cũng giống ý hồi nãy. Tuy là trên phong bạc dấu, ngại gì hải ấn phát quang, mặt tình cột cái nở hoa, nói gì mặt Phật tâm xấu. Cớ sao đến nơi trăng đêm sương, dần dà rơi suối trước. Thì cái câu tụi con thấy nhà nói khéo léo vô cùng. Nghĩa là ngay ngày 15 á, giống hệt chiếc gương một thước, soi hình tượng ngàn dặm, phải không? Như chiếc gương tới cái chỗ đó, nó không còn quá khứ, không còn vị lai, thì nó là một cái gì? Sáng rỡ của hiện tại thôi, giống như một chiếc gương. Mà cái sáng rỡ đó nó là sao? Nó giống là chân không bạc dấu vết, phải không? Cái gương có cái gì không? Cho nên nó là chân không. Rồi hải ấn phát quang, tuy nó là không tất cả, nhưng mà ánh sáng nó hiện tất cả. Đó, vì vậy mà mình hiểu được cái chữ hải ấn đó. Rồi ngài nói cách ngạo, kêu bằng gợt ngạo nè, mặt tình cột cái nở hoa, nói gì mặt Phật tâm xấu. Cột cái thì nở hoa, mặt Phật thì tâm xấu. Lẽ ra mặt Phật thì phải tốt, phải không, phải đẹp, mà nói mặt Phật thì xấu, còn cột cái thì xấu mà lại nói đỡ quá. Thưa Thượng Đường nhắc lại tăng hỏi Triệu Châu, thế nào là nghĩa chẳng đổi? Triệu Châu lấy tay làm thế nước chảy. Vị tăng có tỉnh. Lại vị tăng hỏi Pháp Nhãn, chẳng thủ nơi tướng như như bất động, thế nào chẳng thủ nơi tướng thấy được như như bất động? Pháp Nhãn nói, trời mọc phương đông, tối lặng tây, tăng ấy có tỉnh, nếu nơi đây thấy được mới biết nói, xoay ngò, non ngã núi xưa nay thường lặng, sông rạch đua tràn vốn tự chẳng chảy. Nếu như chưa như thế, chẳng khỏi lại vì buông lời, trời xoay trái đất xoay mặt, xưa nay xưa qua nay lại, trải bao phen gà vàng bay thỏ ngọc chạy, vừa mới ra cửa biển lại rồi lại rời sao núi xanh. Vừa mới ra cửa biển lại rời rơi chứ lại rơi sao núi xanh, sông rạch sóng ào ào, hoài tố lượng ầm ầm, hoài là sông hoài, tế là sông tế, hoài tế lượng ầm ầm, thẳng vào sông cái ngày đêm chảy.
Chưa biển lớn tiếng nói, chưa biển biển lại thấy như như bất động chăng? Cái chỗ này tự tâm thấy phải thế nào là chỗ như như bất động thì trả lời sao? Trời mọc phương đông, tối lặng phương tây. Còn cái kia hỏi thế nào là cái nghĩa những cảnh đổi thì ngài Triệu Châu làm thế nước chảy. Nước chảy là đổi hay cảnh đổi? Đổi thì cảnh đổi, nước chảy thì nó tuôn mà không đổi thì được, phải không? Nhưng bây giờ rồi đây ngài mới dẫn một mặt là sông hoài sông tế sóng ầm ầm rồi này kia, đó là nghĩa bất động. Thấy được nghĩa bất động không? Chúng ta quen cứ dịch mọi dịch theo cái tướng biến động, mà tướng biến động đó nó có cái biến động thiệt không? Bởi vì nước là động, nước là chảy hay nước là không chảy? Nước, cái thể nước không chảy, không động, mà bởi cái duyên cao thấp khiến cho nước phải chảy. Nước không động bởi cái duyên gió thổi nước mới động, phải không? Như vậy thì cái thể nước là không động, nhưng mà trong cái duyên của nó có thể động, nó có thể chảy. Như vậy thì ngay trong cái động biết được cái thể không động, không thấy. Đó. Như vậy thì để thấy muôn vật ở trên thế gian này, bên cái tướng của nó thì biến động đổi dời, bên cái tánh nó có cái không động, thì ngay cái động thấy được cái không động không thấy nào. Như vậy thì chính mình tôi cũng vậy, ngay trong cái chỗ tâm mình nó thao thiết lăng xăng mà mình thấy có cái thanh tịnh không động thì đó là mình thấy được cái thật. Còn nếu mình cứ bị cái thao thiết nó làm, nó làm cho mình phải bị lôi cuốn mãi mãi thì đó là đi trong luân hồi. Trong hết khi dùng gỗ làm sáu cái đầu tử, mỗi mặt đều khắc chữ công. Tăng vừa vào, sư định ngán nói, hội trang tăng nghĩ hay chẳng nghĩ? Sư định đánh đuổi ra. Ngày 8 tháng 9 sư thượng đường, tăng ấn tổ sư dán giống mái câu sắt, đi liền ấn đứng, đứng liền ấn phá, dù cho chẳng đi chẳng đứng cũng chưa phải là chỗ hành lý của thiền tăng. Làm sao phải chỗ hành lý của thiền tăng? Đợi các người trước sau vì các ông chú phá. Đến ngày 8 tháng 10 sư tống gọi đốc y ngồi ngay thẳng, tay cầm bút viết một số thơ từ việt bạ cũ, dùng bút sư tịch. Như vậy thì trước báo tin rồi sau mới đi. Thì như vậy để thấy rằng cái chỗ của các ngài sống được với cái chân thật rồi thì cái đi lại tự do, phải không? Cái tự do đó là gì? Mình đã làm chủ được mình, chứ không phải như bây giờ chúng ta chỉ hiểu cái ngôn ngữ rồi chúng ta nói thì cũng hay vậy, phải không? Cũng có những cái câu thấy cũng siêu tổ mà vượt thánh rồi đàng hoàng lắm, nhưng mà rốt cuộc rồi thì không tới đâu. Bởi vậy cho nên cái người tu cốt phải đến nơi, chứ không phải là thuộc ngôn ngữ. Ngôn ngữ chỉ là cái bả mía thôi, phải không? Chứ nó không phải là cái nước mía. Mà nước mía phải uống được, chứ đừng có nhai cái bả hoài. Cái người học đạo cũng phải như vậy. Cho nên chúng ta phải học cái câu của ngài Phật gì, Phật dám nói lúc mà còn đi học đó, nương nơi thinh mà thấy được sắc, chứ không có mắc kẹt ở sinh hoạt. Nhân lời nói mà mình thấy được cái hình tướng, nghe nói niết bàn là lời thôi, phải không? Mà mình phải thấy được niết bàn, phải biết được niết bàn, thì cái đó mới được là cái người học đạo. Chứ cứ hài lòng tôi thuộc niết bàn, niết bàn là gì? Cách nghĩa chân nhất, phải không? Cách nghĩa chân nhất đó là biết niết bàn chưa? Chỉ có ngôn ngữ thôi chứ chưa phải được niết bàn. Cho nên niết bàn là cách phải được, phải sống như nó thì mới gọi là thấy được, biết được niết bàn. Thì cái người học đạo phải như vậy, đừng có hài lòng cái ngôn từ thời nghĩ.
Nguyện vì